tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đầu năm 2017, Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã có dịp đến thăm làng trẻ em SOS Huế, trước là Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thủy Xuân, một trong ba làng trẻ được Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam, Aide à l'enfance du Việt Nam, gọi tắt là AEVN, tại Gif-sur-Yvette, ngoại ô Paris, xây dựng và hỗ trợ tài chính. Sau khi bốn ngôi nhà mới được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2016, ba ngôi nhà đầu tiên xây vào năm 2000 và hai ngôi nhà xây sau đó được chuẩn bị trùng tu sau gần 20 năm chịu tác động của thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, dù đã được lần lượt sửa sang khi có nhu cầu. Ngoài dự án trùng tu ba ngôi nhà, Hội AEVN còn cải tạo lại con đường dẫn vào làng, mở rộng cống rãnh thoát nước vì với thay đổi khí hậu, mưa to và liên tục để tránh ngập trong mùa mưa. Xây tường bao quanh làng và nếu có đủ điều kiện quy hoạch một sân bóng đá cho các em. Như vậy, với 9 ngôi nhà dành riêng cho các gia đình ở, sau khi trùng tu xong, làng có thể đón được thêm giữa 80 đến 90 em, như giải thích với RFI tiếng Việt của bà Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ Trẻ Em Việt Nam.
Ba ngôi nhà cũ là xây cất hồi năm 2000, thì bây giờ là nó cũng được 17-18 năm. Tuy rằng từ lúc đã sửa soạn thay đổi nhiều, nhưng bây giờ là cần phải trùng tu một cách rất là nặng nề. Hiện bây giờ á, đang ở trong làng á, là 59 em. Mấy cái em này đã ở trong mấy cái nhà này đầy đủ hết rồi.
Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thủy Xuân được đổi tên là Làng Trẻ Em SOS Huế từ năm 2015, là làng trẻ thứ 3 trong tổng số 3 làng trẻ được Hội AEVN xây dựng và tài trợ tại Việt Nam, sau Đà Lạt và Đồng Hới. Tuy nhiên, cũng như hai làng trẻ này, ngay từ khi thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Thủy Xuân, vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội, đã muốn áp dụng mô hình gia đình SOS thương yêu bao bọc nhau. Có nghĩa là dưới một mái ấm gia đình có mẹ và các con. Ngày những năm 1970, khi bắt đầu thành lập Hội AEVN để thực hiện dự án đầu tiên, ông bà Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc luôn tâm niệm là phải thể hiện với thế giới là Việt Nam không chỉ nhận viện trợ nhân đạo, người Việt nên tự giúp đỡ người Việt.
Từ ngay năm 1973 là chúng tôi xây cất làng Đà Lạt để khánh thành năm 1974 ạ. Lúc đó là chúng tôi muốn theo một cái mô hình của làng SOS và vào trong một cái liên hiệp của mấy cái làng quốc tế để cho họ có một cái tinh thần để mà bền bỉ. SOS nghĩa là có một bà mẹ nuôi mấy em và sau này trở thành bà mẹ của các em cả đời. Mấy em mồ côi không có gia đình, mất gia đình là mấy em có một gia đình trở lại. Cái đó mô hình SOS mà Hội AVN chúng tôi muốn đưa lại để về cho mấy em. Làng Đà Lạt lúc lập ra đó là muốn cái mô hình Đà Lạt là làng SOS quốc tế, nhưng nó chỉ có cái là mô hình thôi, lo hết, và họ là cái người mà đưa cái tâm trí của mình vào để mà đào tạo mấy mẹ của mình, cho nên làng Đà Lạt là hội của mình xây cất hoàn toàn nuôi mấy em, thành ra cái đó làng Đà Lạt trong một thời gian rất lâu, rồi làng Đồng Hới cũng trong thời gian rất lâu, lúc mà lập Huế là cũng ý như vậy. Nhưng mà họ nói là họ có cái làng Đà Nẵng, thành ra họ không có thể có hai làng gần nhau, cách mấy trăm cây số thôi, về mặt cái vòng politics của họ đó. Cho nên lúc đó mình chưa còn Trung tâm Thủy Xuân, nhưng mà cái mô hình là mình cũng làm như cái làng SOS.
Ngoài mẹ chăm sóc và các anh chị em trong gia đình, các em trong ba làng có cha mẹ đỡ đầu người Pháp. Tất cả đều bắt đầu từ những người bạn, người quen của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.
Em của mình đó, nó đã mất tình thương, nó bị bỏ rơi. Lúc nó được vào làng SOS thì có một bà mẹ đỡ đầu, một bà mẹ nuôi cho nó. Nhưng mà mấy cái người đỡ đầu bạn của chúng tôi hay bạn của chúng tôi đến lo cho từ em một, nghĩa là họ giống như một cậu gì, chú bác, họ theo dõi một cách rất gần gũi, và không phải là họ chỉ ký một cái sách để mà nuôi rồi, chính họ theo dõi từng chút, từ những cái buổi đi học, những buổi thi, đau ốm như thế nào, họ rất là gần gũi, họ giống như là trong gia đình. Cái đó là quý nhất đó. Trong những cha mẹ đỡ đầu, chúng tôi có một số người đã đỡ đầu cách đây 35 năm rồi. Bây giờ họ tiếp tục đỡ đầu mấy em trẻ, nhưng mà họ vẫn giữ liên lạc với mấy em lớn. Họ, con của họ đám cưới, họ theo dõi, họ làm giống như là chú bác, ông bà. Thành ra rất là một gia đình thêm với gia đình SOS.
Vẫn theo lời kể của giáo sư Lê Kim Ngọc, trong hội có những gia đình Pháp đỡ đầu trẻ em khó khăn Việt Nam từ hai thế hệ, cha mẹ rồi đến lượt con, hoặc có rất nhiều ông bố, bà mẹ đỡ đầu nhận giúp đỡ hai hay ba em cùng lúc, thường từ lúc các em còn rất nhỏ. Khi một em đã trưởng thành, học đại học hay học nghề và có thể bắt đầu tự lập, họ lại đề nghị đỡ đầu một em khác. Hai lần một năm, vào khoảng tháng 3 và tháng 11, hội tổ chức gặp mặt cha mẹ đỡ đầu ở Paris, quanh một bữa ăn trưa đậm chất Việt, thân mật và ấm cúng. Đây là dịp để các bậc cha mẹ đỡ đầu trao đổi thông tin về con đỡ đầu, thuật lại chuyến thăm con đỡ đầu ở Việt Nam, hoặc nói về những tình cảm liên kết họ với trẻ em ở ba làng SOS của hội. Trong mắt mỗi người luôn ánh lên niềm vui, một chút tự hào khi nói về thành tích học tập hoặc con đường sự nghiệp của các con. Đây cũng là dịp để hội cung cấp thông tin cho cha mẹ đỡ đầu về cuộc sống và những sự kiện nổi bật ở làng. Từ lễ khai giảng đến Tết Trung Thu, từ những buổi sinh hoạt đến giờ vui chơi trong làng của các em. Buổi gặp mặt cũng là cơ hội để tất cả cùng suy nghĩ về sự phát triển và duy trì lâu dài hoạt động của hội. Vì hội cần những ông bố, bà mẹ đỡ đầu mới, tiếp tục chung tay xây dựng và duy trì ba ngôi làng ở Việt Nam, không ngừng giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Giáo sư Lê Kim Ngọc so sánh công việc của hội AEVN như một cánh rừng, không có những cây khác gom sức, cánh rừng sẽ không xanh mướt. Hiện nay làng Đà Lạt, ngôi làng đầu tiên được hội AEVN xây dựng, đón 201 em, trong đó có 131 em sinh sống hàng ngày tại làng. 70 em còn lại đã trưởng thành và đang theo học đại học, cao đẳng, học nghề, và một số ít đang tìm việc. Làng SOS Đồng Hới thì có 155 em, trong đó 87 em sống trong 12 ngôi nhà gia đình, 21 em sống trong những trung tâm dành cho thiếu niên, và 47 em sống ngoài làng để học nghề, học đại học hoặc đi tìm việc. Làng Huế có quy mô nhỏ nhất, có 73 em, trong đó 59 em sinh sống tại làng, những em còn lại đang học đại học hoặc bắt đầu cuộc sống tự lập. Để có được kết quả này, những người mẹ trong mỗi gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Như bao gia đình khác, cuộc sống hàng ngày ở làng tràn đầy niềm vui và cả khó nhọc. Nuôi dạy khoảng 10 con, không ngừng nghỉ trong vài chục năm, trong khi mỗi em đã có một khoảng đời riêng trước khi bước vào làng, là cả một nghị lực phi thường. Đã có lúc, mẹ Châu ở làng Huế từng nghĩ bỏ đi mãi mãi, nhưng rồi tình mẫu tử đã giữ mẹ ở lại. Với mẹ, hạnh phúc đơn giản là yêu thương và chia sẻ.